chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ đường dây phát tán tin nhắn rác trên không gian mạng, hưởng lợi hàng tỷ đồng.
Tham nhũng đất công, những kẽ hở về pháp luật.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung hỏi đáp pháp luật về đất đai. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bộ Công an đã hoàn thành hồ sơ dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, phòng chống bạo lực gia đình. Theo đó, Điều 10 dự thảo nghị định quy định những hành vi vi phạm và mức phạt liên quan đến căn cước công dân gắn chip như sau. Điều 10, vi phạm quy định về cấp quản lý, sử dụng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Không xuất trình giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân khi có yêu cầu kiểm tra của người có thẩm quyền. B. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về cấp đổi, cấp lại giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. C. Không nộp lại giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cho cơ quan có thẩm quyền khi được thôi, bị tước quốc tịch, bị hủy bỏ quốc tịch cho nhập quốc tịch Việt Nam, không nộp lại giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân cho cơ quan thi hành lệnh tạm giữ, tạm giam, cơ quan thi hành án phạt tù, thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Chiếm đoạt, sử dụng giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người khác. B. Tẩy, xóa, sửa chữa hoặc có hành vi khác làm sai lệch nội dung của giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. C. Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. 3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với hành vi khai man điều kiện, làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu, dữ liệu giả, cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được cấp giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân. 4. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với một trong những hành vi sau đây. A. Làm giả giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. B. Sử dụng giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân giả. C. Thế chấp, cầm cố, nhận cầm cố, hủy hoại giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. D. Mua bán, thuê, cho thuê giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. D. Mượn, cho mượn giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tăng vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm B, C, khoản 2, khoản 3 và điểm A, B, C và D, khoản 4 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thu hồi giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy xác nhận số chứng minh nhân dân đối với hành vi quy định tại điểm A, khoản 2, điểm C, khoản 4 điều này. B. Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm A, C, D và D, khoản 4, điều này. Toàn văn dự thảo nghị định được đăng trên Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.
Vào hồi 16 giờ 15 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021, lực lượng chức năng tại chốt phòng chống dịch phía Bắc Quảng Bình đã bắt giữ 6 người, bao gồm 4 người Trung Quốc và 2 người Việt Nam trên xe ô tô mang biển kiểm soát 30G068 từ Hà Nội di chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Qua khai thác nhanh, cả 4 người Trung Quốc đều không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân và khai nhận nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua Việt Nam và có người đón ở biên giới. Sau đó, cả 4 người đã thuê 2 công dân Việt Nam trở vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến chốt phòng chống dịch COVID-19 Bắc Quảng Bình thì lực lượng chức năng yêu cầu khai báo y tế. Trong quá trình khai báo, khi lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt phát hiện dấu hiệu bất thường của các đối tượng, thì 2 công dân Việt Nam NDC và NZD trú ở Nghệ An bỏ chạy, để lại 4 người Trung Quốc. Do đó, chốt phòng chống dịch COVID-19 phía Bắc Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng chức năng truy bắt 2 công dân nói trên. Đến 19 giờ 30 phút, lực lượng chức năng đã bắt được 2 đối tượng trên ở Cảng La, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Hiện tại, đồn biên phòng Cảng La đang lấy lời khai và lịch trình di chuyển.
Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa phát hiện 8 nam nữ thanh niên tụ tập thuê phòng khách sạn hút bóng cười. Theo đó, vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5 năm 2021, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Trung tiến hành kiểm tra hành chính đối với khách sạn Minh Tự thuộc khu du lịch sinh thái Hải Thượng của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Quý Gia ở thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại phòng VIP 302 khách sạn Minh Tự có 8 nam nữ cùng với 3 bình nén khí N2O, 2 loa Bluetooth và một chiếc đèn màu đen, 28 bóng cao su màu trắng đục, dài 20cm để hút bóng cười. Kiểm tra công tác quản lý hoạt động kinh doanh của chủ khách sạn, Công an xã Sơn Trung đã ra quyết định xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ và Thương mại Tổng hợp Quý Gia đã có hành vi vi phạm hành chính khi cơ sở kinh doanh lưu trú không thực hiện việc thông báo lưu trú với cơ quan công an khi có người đến lưu trú, quy định tại điểm D khoản 2, điều 8, Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý những cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.
Công an huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra tại xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương. Trước đó, vào khoảng 14 giờ 15 phút ngày 16 tháng 5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an huyện Phú Bình đã kiểm tra và bắt quả tang nhóm đối tượng gồm 5 người đang đánh bạc bằng hình thức sóc đĩa tại nhà ông Nguyễn Khắc Tuyên, sinh năm 1977, ở xóm Tân Sơn 9, xã Xuân Phương. Lực lượng chức năng thu giữ trên chiếu bạc 5,5 triệu đồng tiền mặt, một bộ chơi sóc đĩa cùng một số vật chứng liên quan khác. Trong số này có 3 đối tượng ở huyện Phú Bình, gồm Nguyễn Sĩ Hướng, sinh năm 1979, trú tại xóm Trại Vàng, xã Tân Đức, Dương Văn Vi, sinh năm 1973, trú tại xóm Tân Lập, xã Úc Kỳ, Nguyễn Hồng Nam, sinh năm 1980, trú tại xóm Soi, xã Kha Sơn. 2 đối tượng ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang gồm Nguyễn Văn Mịch sinh năm 1975, trú thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng, Nguyễn Văn Hùng sinh năm 1979, trú tại xóm Tấn Trung, xã Đồng Tân. Sau khi bị bắt quả tang, Công an huyện đã lập biên bản sự việc, ra quyết định tạm giữ các đối tượng để củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra. Đến ngày 24 tháng 5, Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội đánh bạc.
Thưa quý vị và các bạn, Hòa và Trang thường nhận thông tin quảng cáo của khách, sau đó chuyển dữ liệu cho các nhóm kỹ thuật ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và Hải Dương, phát tán tin nhắn lên không gian mạng với nội dung quảng cáo cho các game tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, làm giấy tờ giả. Ngày 21 tháng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cho biết đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương điều tra làm rõ đường dây phát tán tin nhắn rác trên không gian mạng, hưởng lợi hàng tỷ đồng. Bước đầu, lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác, gồm 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng với tổng cộng 384 cổng kết nối SIM, 20 điện thoại thông minh, 180 điện thoại phát tán tin nhắn, trên 7.100 SIM điện thoại, 4 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay. Các đối tượng khai nhận từ khi hoạt động đến nay đã phát tán hàng trăm triệu tin nhắn rác, bao gồm các tin nhắn quảng cáo về bất động sản, game bài, làm giấy tờ giả, tín dụng đen trên không gian mạng, qua đó hưởng lợi hàng tỷ đồng. Ngoài việc gây phiền toái cho người sử dụng điện thoại di động, thì hoạt động phát tán tin nhắn rác này với số lượng đặc biệt lớn của các đối tượng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội như tán phát, tuyên truyền thông tin xấu độc, chống phá đảng, nhà nước, gây chia rẽ nội bộ, kích động biểu tình, quảng bá, lôi kéo người dân tham gia đánh bạc, làm bằng giả, tín dụng đen, mê tín dị đoan. Qua công tác nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định một đường dây phát tán tin nhắn rác rất lớn trên mạng do nhóm đối tượng Vũ Bích Hòa và Hoàng Thu Trang ở Hà Nội cầm đầu. Hòa và Trang thường nhận thông tin quảng cáo của khách hàng, sau đó liên hệ chuyển thông tin cho các nhóm đối tượng kỹ thuật ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Hải Dương phát tán tin nhắn lên không gian mạng. Các đối tượng này thường phát tán trái phép các tin nhắn quảng cáo cho các game tổ chức đánh bạc, tín dụng đen, làm giấy tờ giả. Từ các tài liệu thu thập được, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương, Công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh thành lập 3 tổ công tác đồng loạt kiểm tra hành chính tại 3 địa điểm ở thành phố Hải Dương, 2 địa điểm tại thành phố Hà Nội, 1 điểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh là nơi nghi vấn các đối tượng trong đường dây hoạt động phát tán tin nhắn rác. Kết quả phát hiện 4 đối tượng gồm Nguyễn Minh Tuấn, sinh năm 1993, nơi ở hiện nay thành phố Hồ Chí Minh, và Nguyễn Minh Tâm, sinh năm 1996, nơi ở hiện nay thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1990, nơi ở hiện nay thành phố Hải Dương, Lê Văn Hậu, sinh năm 1984, nơi ở hiện nay thành phố Hải Dương, đang thực hiện hành vi phát tán số lượng lớn tin nhắn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và tạm giữ hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn rác, gồm 9 hệ thống thiết bị phát tán tin nhắn trên không gian mạng với tổng cộng 384 cổng kết nối SIM, 20 điện thoại thông minh, 180 điện thoại phát tán tin nhắn trên 7.100 SIM điện thoại, 4 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay. Các đối tượng khai nhận từ khi hoạt động đến nay đã phát tán hơn hàng trăm triệu tin nhắn rác, bao gồm các tin nhắn quảng cáo về bất động sản, game bài, làm giấy tờ giả, tín dụng đen trên không gian mạng, qua đó hưởng lợi hàng tỷ đồng. Hành vi phát tán tin nhắn rác của các đối tượng vi phạm Nghị định 91/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, đồng thời có dấu hiệu của tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng, máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Hiện tại, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý hành vi vi phạm của các đối tượng.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ tham nhũng gây thất thoát lãng phí đất đai nói riêng và tài sản công nói chung được phát hiện xử lý nhiều như những năm vừa qua. Điều này cho thấy công cuộc phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta ngày càng quyết liệt và điểm đúng huyệt của tham nhũng. Thế nhưng, mặt khác cũng cho thấy công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên đất đai còn nhiều kẽ hở, tạo cơ hội cho những kẻ tham nhũng. Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
Vào cuối tháng 4 vừa qua, cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm bị Tòa án Hà Nội xét xử trong vụ án sai phạm về đất đai xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco. Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và các thuộc cấp đã thực hiện các hành vi để biến khu đất số 246 Hai Bà Trưng, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh thành tài sản tư nhân gây thiệt hại cho nhà nước hơn 2.700 tỷ đồng. Đây chỉ là một ví dụ điển hình trong hàng loạt vụ biến đất công thành đất tư trên phạm vi cả nước trong thời gian qua. Theo nhiều chuyên gia, thực trạng tham nhũng bằng hình thức biến đất công thành đất tư xảy ra nhiều nơi với những thiệt hại lớn bởi hệ thống pháp luật đất đai còn nhiều kẽ hở, bất cập, mà một trong những khoảng trống lớn nhất của luật đất đai năm 2013 là vấn đề tài chính đất đai và minh bạch thông tin về đất đai. Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Hùng Võ phân tích.
Pháp luật ta đã trao cho quyền được quyết định thu hồi đất của người này xong giao cái đất cho thuê cho một nhà đầu tư đã được nhắm tới rồi. Và định giá như thế nào là cái người có thẩm quyền được quyết định giá. Đấy là một cái kẽ hở. Thì những người có thẩm quyền luôn luôn lợi dụng cái đó để có thể lấy cái chênh lệch giá mà chia nhau với lại. Còn rất nhiều khu đất vàng đều là không có mạch lạc trong cái chuyện là đưa cái đất vàng này ra thị trường thì đưa theo kiểu gì. Công khai hay không công khai, đấu giá hay không đấu giá. thì đấy cũng là một cái việc mà dẫn tới cái khả năng thất thoát giá trị tài sản công.
Pháp luật liên quan đến đất đai của Việt Nam hiện nay chưa rành mạch rõ ràng, dẫn đến cùng một quy định nhưng có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau. Mặt khác, cùng một vấn đề liên quan đến đất đai hiện nay chúng ta có quá nhiều luật điều chỉnh phức tạp. Những vấn đề về đất đai được quy định ở luật đất đai, nhưng khi xây dựng nhà trên miếng đất đó phải thực hiện theo luật nhà ở. Nếu đất đó là đất công thì phải tuân theo luật đầu tư công, còn nếu đất đó được mua bán lại liên quan đến luật kinh doanh bất động sản. Rồi sự thiếu đồng bộ trong phân công quản lý về đất đai khi giao cho ngành tài nguyên môi trường quản lý đất, nhưng xác định thuế đất, giá đất lại do ngành tài chính ban hành. Theo ông Phạm Văn Hòa, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, những lỗ hổng chồng chéo, thiếu đồng bộ đó đã bị các nhóm lợi ích lợi dụng, tự tung tự tác để thao túng, tham nhũng. Song từ những vụ án đất công cũng cho thấy chúng ta đang buông lỏng quản lý, thiếu sự kiểm tra, giám sát, thanh tra của các cơ quan chuyên môn từ trung ương đến địa phương.
Cái sự sơ hở trong công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và trong cái việc quản lý đất công của cái cơ quan đơn vị, đặc biệt là của cơ quan quản lý đầu ngành, trong đó có thanh tra nhà nước giao cho những cái cơ quan quản lý lại là không kiểm tra, để cho các cơ quan cá nhân họ tự do tung tác, cho thuê nè, rồi bán nè, rồi định giá nè, không đúng cái giá trị tài sản của đất công để trục lợi riêng tư.
Ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng ban tiếp công dân thanh tra chính phủ nhấn mạnh, đất đai bị quan chức tham nhũng như vậy, ngoài việc thiếu hụt của cơ chế chính sách pháp luật thì có sự xuống cấp của đội ngũ cán bộ công chức cùng với cơ chế kiểm soát quyền lực chưa hiệu quả. Trong khi chúng ta chưa có cơ chế để phát huy đầy đủ tính công khai minh bạch trong đấu giá đất, dẫn tới những cuộc thu hồi bồi thường hay đấu giá thiếu minh bạch, thông thầu, chỉ định thầu để tạo nên sự chênh lệch địa tô rất lớn. Khoảng chênh lệch địa tô đó lại rơi vào một nhóm người là doanh nghiệp sân sau cùng một số quan chức và tất yếu sẽ xảy ra khiếu kiện.
Người dân phải tham gia ngay từ đầu quy hoạch thì người ta sẽ thấy được là cái quyền lợi của họ trong đó. Nếu họ chưa thấy được quyền lợi trước mắt sau khi họ thửa đất là được bao nhiêu tiền một mét đất thì họ sẽ thấy được cái quyền lợi của họ và người con cái của họ sau khi cái dự án phát triển kinh tế xã hội để đi vào và họ được tham gia vào quy hoạch thì họ sẽ được tham gia vào quá trình thực hiện quy hoạch và giám sát cái việc thực hiện và sẽ hưởng thụ chính cái phần quy hoạch đó. Tại vì xét cho cùng thì nhà nước thu hồi đất, tất cả phát triển kinh tế cũng phục vụ người dân, nhưng mà bản thân cái người dân ấy họ thấy được cái quy hoạch, họ thấy được cái sự công khai đấy, ngay kể cả cái việc cơn sốt đất vừa qua, nếu như mà công khai về quy hoạch thì sẽ không có cái việc mà các cái đầu là giới buôn bán bất động sản người ta đẩy giá lên.
Các vụ đại án tham nhũng đất công vừa qua chính là lời cảnh tỉnh để chúng ta cần phải hoàn thiện thật chắc chắn lồng thể chế trong thời gian tới. Bên cạnh đó, những vấn đề như quản lý hai chiều, nâng cao sự giám sát của nhân dân, công khai minh bạch thông tin về đất đai hay trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước là những vấn đề cần phải được tính toán trong việc sửa đổi luật đất đai để bịt kín những lỗ hổng pháp lý có thể dẫn đường cho tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Hỏi đáp pháp luật về đất đai.
Phần 2, hỏi đáp. Một lớn, các trường hợp liên quan đến cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 2. Muốn đính chính thông tin bị sai trên sổ đỏ phải làm gì? Căn cứ khoản 1 điều 106 Luật Đất đai 2013 về đính chính giấy chứng nhận đã cấp duy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây. Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp giấy chứng nhận của người đó. Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BT-NMT gồm có: đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp. Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp. Số bộ hồ sơ, 1 bộ. Nơi nộp hồ sơ. Căn cứ theo quy định tại khoản 2 điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ nêu trên nộp tại văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ. Ngoài ra nếu có nguyện vọng thì có thể nộp trực tiếp tại Ủy ban Nhân dân cấp xã. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót, lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào giấy chứng nhận đã cấp có sai sót, đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai. Thời gian thực hiện. Theo điểm R khoản 1 và khoản 4 điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 40 điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận được quy định như sau. Thời gian thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp là không quá 10 ngày. Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại điều này được tăng thêm 10 ngày, trừ thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai. Như vậy, thủ tục tiến hành đính chính thông tin sau trên sổ đỏ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.
3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cơ quan nào cấp? Có giá trị pháp lý như thế nào? Thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Theo quy định tại khoản 1 điều 105 Luật Đất đai 2013, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng sau: tổ chức cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cung cấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Khoản 2 điều 105 Luật Đất đai 2013 quy định, Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Như vậy, Ủy ban Nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các đối tượng sau: hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. Thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo quy định tại Điều 37, Nghị định 43/2014/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 23, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong một số trường hợp cụ thể. Trong trường hợp địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai, thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng khi cấp mới do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại. Đối với địa phương đã thành lập văn phòng đăng ký đất đai, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện cụ thể tại địa phương về bộ máy tổ chức, cơ sở vật chất của văn phòng đăng ký đất đai để quy định việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường được ủy quyền cho văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong trường hợp địa phương chưa thành lập văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ chỉ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong các trường hợp nêu trên cho các đối tượng: tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.
4. Các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với sổ đỏ là những giấy tờ nào? Để chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, người ta thường nhắc đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, sổ đỏ. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều loại giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương với sổ đỏ, có ý nghĩa chứng minh quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, cụ thể như sau. Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Giấy tờ hợp pháp về thừa kế tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất, giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất. Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993. Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở, giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật. Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất, Điều 15 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT bao gồm bằng khoán điền thổ, văn tự đoạn mãi bất động sản gồm nhà ở và đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, văn tự mua bán nhà ở, tặng cho nhà ở, đổi nhà ở, thừa kế nhà ở mà gắn liền với đất ở có chứng nhận của cơ quan thuộc chế độ cũ, bản di chúc hoặc giấy thỏa thuận tương phân di sản về nhà ở được cơ quan thuộc chế độ cũ chứng nhận, giấy phép cho xây cất nhà ở hoặc giấy phép hợp thức hóa kiến trúc của cơ quan thuộc chế độ cũ cấp, bản án của cơ quan tòa án của chế độ cũ đã có hiệu lực thi hành. Các loại giấy tờ khác chứng minh việc tạo lập nhà ở, đất ở nay được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi có đất ở công nhận. Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ. Theo Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16 và khoản 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định các giấy tờ khác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 bao gồm sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980. Một trong các giấy tờ được lập trong quá trình thực hiện đăng ký ruộng đất theo chỉ thị số 299/TTG ngày 10 tháng 11 năm 1980 của Thủ tướng Chính phủ về công tác đo đạc, phân hạng và đăng ký thống kê ruộng đất trong cả nước do cơ quan nhà nước đang quản lý, bao gồm biên bản xét duyệt của Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã xác định người đang sử dụng đất là hợp pháp, bản tổng hợp các trường hợp sử dụng đất hợp pháp do Ủy ban Nhân dân cấp xã hoặc Hội đồng đăng ký ruộng đất cấp xã hoặc cơ quan quản lý đất đai cấp huyện, cấp tỉnh lập, đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất đối với trường hợp không có giấy tờ như hai trường hợp trên. Trường hợp trong đơn xin đăng ký quyền sử dụng ruộng đất có sự khác nhau giữa thời điểm làm đơn và thời điểm xác nhận, thì thời điểm xác lập đơn được tính theo thời điểm sớm nhất ghi trong đơn. Giấy tờ về việc chứng nhận đã đăng ký quyền sử dụng đất của Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh cấp cho người sử dụng đất. Giấy tờ về việc kê khai đăng ký nhà cửa được Ủy ban Nhân dân cấp xã, cấp huyện hoặc cấp tỉnh xác nhận mà trong đó có ghi diện tích đất có nhà ở. Giấy tờ của đơn vị quốc phòng giao đất cho cán bộ chiến sĩ làm nhà ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo chỉ thị số 282/CTQP ngày 11 tháng 7 năm 1991 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mà việc giao đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất làm nhà ở của cán bộ chiến sĩ trong quy hoạch đất quốc phòng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Dự án hoặc danh sách hoặc văn bản về việc di dân đi xây dựng khu kinh tế mới, di dân tái định cư được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Giấy tờ của nông trường, lâm trường quốc doanh về việc giao đất cho người lao động trong nông trường, lâm trường để làm nhà ở nếu có. Giấy tờ có nội dung về quyền sở hữu nhà ở, công trình, về việc xây dựng, sửa chữa nhà ở, công trình được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý nhà nước về nhà ở, xây dựng chứng nhận hoặc cho phép. Giấy tờ tạm giao đất của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh, đơn đề nghị được sử dụng đất được Ủy ban Nhân dân cấp xã, hợp tác xã nông nghiệp phê duyệt, chấp thuận trước ngày 1 tháng 7 năm 1980 hoặc được Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh phê duyệt, chấp thuận. Giấy tờ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc giao đất cho cơ quan tổ chức để bố trí đất cho cán bộ, công nhân viên tự làm nhà ở hoặc xây dựng nhà ở để phân, cấp cho cán bộ, công nhân viên bằng vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc do cán bộ, công nhân viên tự đóng góp xây dựng. Trường hợp xây dựng nhà ở bằng vốn ngân sách nhà nước thì phải bàn giao quỹ nhà ở đó cho cơ quan quản lý nhà ở của địa phương để quản lý kinh doanh theo quy định của pháp luật. Bản sao giấy tờ trên có xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành cấp huyện, cấp tỉnh đối với trường hợp bản gốc giấy tờ này đã bị thất lạc và cơ quan nhà nước không còn lưu giữ hồ sơ quản lý việc cấp loại giấy tờ đó. Như vậy, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp và có một trong các loại giấy tờ trên thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Thái Nguyên, Báo Pháp luật, Báo Công an Nhân dân, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.